Nam Việt Ngữ, Đài Phát thanh Trân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và bài thời sự nói về những thách đố của giáo hội tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh lên tiếng bên vực Đức Tiêu thứ 12. Trong một bài phỏng vấn dành cho báo Boston Globe, ông Mordechai Levy, đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh và bên vực Đức Thánh Cha Benedicto và Đức Tiêu thứ 12, chống lại những chỉ trích từ bên trong cũng như bên ngoài Israel. Ông Levy khẳng định rằng chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Benedicto hồi tháng năm vừa qua là một thành công. Theo ông, những ai thất vọng về chuyến viếng thăm này đều không khách quan. Các bài diễn văn của Đức Thánh Cha đều quan trọng cho mọi người, chứ không riêng gì với người Do Thái. Ông nói, Đức Thánh Cha đã góp phần rất lớn. Chúng tôi có một người bạn như ngài. Về Đức Cố Giáo Hoàng Pio thứ 12, đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh cho rằng ngài không phải là một anh hùng, nhưng cũng chẳng phải là một người xấu. Theo ông, cần phải có một cái nhìn quân bình về vị giáo hoàng này. Đại sứ Israel nói rằng, thật là sai lầm khi bảo rằng ngài đã không cứu vớt người Do Thái. Ai biết chuyện người Do Thái được cứu thoát tại Roma đều biết rằng họ đã được che giấu trong các nhà thờ. Theo ông, Đức Pio thứ 12 chỉ là một con người nhút nhát. Ngài đã từng là một nhà ngoại giao. Ngài chỉ không nhận định đúng tình hình mà thôi. Ngài cho rằng trung lập có nghĩa là thanh lặng. Đại sứ Israel bên cạnh tòa thánh khẳng định, chính giáo hội Công giáo cũng là nạn nhân của Đức Quốc xã. Cũng liên quan đến Đức Pio thứ 12, giám đốc báo Người Quan sát Roma cho rằng những tuyên truyền của người cộng sản và những chia rẽ bên trong giáo hội là nguyên nhân bóp méo hình ảnh của Đức Pio thứ 12. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Phoenix nhân dịp cho xuất bản cuốn sách có tựa đề Bên vực Đức Pio thứ 12, những lý do của lịch sử, giám đốc báo Người Quan sát Roma nói rằng chính những tuyên truyền của người cộng sản là nguyên nhân tạo ra điều mà ông gọi là huyền thoại đen về Đức Pio thứ 12. Theo ông, trong thời đệ nhị thế chiến, Đức Pio thứ 12 và tòa thánh chống lại các chế độ độc tài, nhưng vẫn giữ thế trung lập. Lập trường này đã được thể hiện xuyên qua vô số những nỗ lực nhân đạo, nhờ đó rất nhiều người đã được cứu vớt. Ông Vian nói rằng một lập trường như thế cũng chống lại các chế độ độc tài cộng sản. Chính vì vậy mà bộ máy tuyên truyền của các chế độ này rêu ra rằng Đức Pio thứ 12 và tòa thánh là đồng lõa của Hitler. Theo giám đốc báo Người Quan sát Roma, cho dẫu Đức Pio thứ 12 luôn luôn chống cộng, ngài cũng không bao giờ xem Đức Quốc xã như một khí cụ cần thiết để chặn đứng chủ nghĩa cộng sản. Để chứng minh điều này, ông Vian trích dẫn sự kiện giữa mùa thu năm 1939 và mùa xuân năm 1940, tức trong những tháng đầu của đệ nhị thế chiến, Đức Pio thứ 12 đã ủng hộ một cuộc đảo chính do một số tướng lãnh Đức có liên lạc với Anh Quốc tổ chức. Kế đó, sau khi Đức tấn công Liên Xô, ngài từ chối không cho tòa thánh đứng trong liên minh chống lại chủ nghĩa cộng sản, cũng như xoa dịu người Công giáo Mỹ trước việc Hoa Kỳ bắt tay với Liên Xô để chống lại Đức Quốc xã. Ngoài những tuyên truyền của các chế độ cộng sản, những chia rẽ trong nội bộ giáo hội diễn ra trong và sau Công đồng Vatican II cũng là nguyên nhân khiến cho hình ảnh của Đức Pio thứ 12 bị bóp méo. Tin Roma, trong khuôn khổ của năm Thiên Văn Học, một hội nghị với chủ đề Thiên Văn Học, một lĩnh vực chung để chia sẻ những quan tâm của nhân loại, được Đài Thiên Văn của Tòa Thánh tổ chức từ ngày 22 đến 26 tháng 6 này. Theo Đài Phát thanh Vatican, chủ đề của hội nghị muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Thiên Văn Học trong sự quan sát khoa học và trong cuộc sống của các xã hội quá khứ. Ngoài ra, chủ đề này cũng nói đến vai trò của Thiên Văn Học trong sự định hướng địa lý và tinh thần, đồng thời đề cao ý thức thuộc về cùng một vũ trụ, vốn được xem như một yếu tố thống nhất trong sự dị biệt của các cá nhân. Trong hội nghị, các thanh nghị viên thảo luận về vai trò của thiên văn học và các nhà thiên văn theo dòng lịch sử nhân loại. Hội nghị cũng đề cập đến sự đóng góp của các nhà thiên văn trong cuộc đối thoại giữa con người và giữa các nền văn hóa. Tin Washington. Một ngày sau khi tai nạn tàn khốc nhất trong lịch sử xe điện ngầm tại thủ đô Washington, Đức Tổng một giáo phận đã cùng với các nhân viên xe điện ngầm cầu nguyện cho những người đã chết hay bị thương trong tai nạn. Trong buổi cầu nguyện trước tổng hành dinh của sở xe điện ngầm tại Washington hôm thứ Ba, 23 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng một Washington nói: "Tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn nhớ đến điều thiện chúng ta đã làm, và Ngài là đấng nhân từ. Chúng ta hãy nhớ đến những người đã bị thiệt mạng và những người bị thương tích cả trong thể xác lẫn tinh thần." Tưởng cũng nên nhắc lại, đã có 22 người bị thiệt mạng khi hai chiếc xe lửa đụng nhau giữa hai trạm hôm 22 tháng 6 vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp nhau vào chiều ngày 10 tháng 7 tới đây tại Vatican. Tổng thống Hoa Kỳ đến Ý để tham dự hội nghị thượng đỉnh khối G8 tại Aquila, Ý, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7. Aquila là nơi đã xảy ra trận động đất hồi tháng 4 vừa qua, khiến cho gần 300 người thiệt mạng. Sau cuộc họp thượng đỉnh, Tổng thống Obama và phu nhân sẽ đi Ghana, Phi Châu. Thông thường, Đức Thánh Cha chỉ tiếp kiến các nguyên thủ quốc gia trong buổi sáng, nhưng riêng với Tổng thống Hoa Kỳ, cuộc tiếp kiến sẽ diễn ra trong buổi chiều trước khi ông bay sang Phi Châu. Cho tới nay, người ta vẫn chưa biết là ông Miguel Diaz, một giáo sư thần học gốc Cuba, được Tổng thống Obama bổ nhiệm làm đại sứ bên cạnh Tòa Thánh, có mặt trong buổi tiếp kiến không. Thượng viện Hoa Kỳ vẫn chưa có lịch trình thông qua việc bổ nhiệm này. Tin Venezia, Ý. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Trung Đông đánh giá cao bài diễn văn của Tổng thống Obama tại Cairo, Ai Cập. Nhiều nhà lãnh đạo Kitô tại Trung Đông hy vọng rằng bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ mở ra một trang sử mới trong cuộc đối thoại. Cha Rifat Bader, phát ngôn viên của giáo hội tại Jordan, nói rằng bài diễn văn của Tổng thống Obama đã mở ra những chân trời mới cho việc hợp tác giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo, giữa các chính phủ, giữa Đông và Tây. Cha Bader đã đưa ra nhận định trên đây khi tham dự hội nghị về các truyền thống Kitô giáo và Hồi giáo tại Venezia, Bắc Ý. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm 22 tháng 6 vừa qua, cha Bader nói rằng bài diễn văn của Tổng thống Obama đã bắt những chiếc cầu nối giữa các nền văn minh giữa các tôn giáo. Ngài còn mong rằng những gì các chính trị gia nói đều được nhanh chóng thực hiện. Cũng như mọi người, các dân tộc Ả Rập đang chờ đợi những lời của Tổng thống Hoa Kỳ trở thành hiện thực. Tin Paris. Ủy ban chống đói và giúp phát triển, gọi tắt là CCFD, của Hội đồng Giám mục Pháp, cho công bố tài sản của khoảng 30 nhà độc tài trên thế giới. Theo tổ chức này, có đến 95% tài sản này không được trả lại cho dân chúng. Cuộc điều tra mà tổ chức này đã thực hiện cho thấy có đến hàng tỷ ô kim của công bị các nhà độc tài, nhất là tại Phi Châu, cướp làm tài sản riêng. Theo kết quả của điều tra, thì đứng đầu danh sách là những nhà độc tài đã qua đời. Saddam Hussein đã tiếm đoạt công quỹ từ 7 đến 28 tỷ ô kim. Quốc vương Iran Mohammad Reza Pahlavi với 25 tỷ ô kim. Nhà độc tài của Indonesia Mohammad Suharto với 12 tỷ ô kim. Ông Felix Houphouët Boigny tại Côte d'Ivoire từ 5 đến 7 tỷ ô kim. Có mặt trong danh sách cũng có những người đang nắm quyền cai trị. Tổng thống Eduardo dos Santos, người đã cai trị Angola từ năm 1979 đến nay, đang bị nghi ngờ là có đến 3 tỷ ô kim. Tại Guinea Xích Đạo, 80% tài sản quốc gia đều nằm trong tay của gia đình tổng thống Teodoro Obiang Nguema. Tại Á Châu, tổng thống Kazakhstan ông Nursultan Nazarbayev nhận hơn 700 triệu âu kim tiền hối lộ. Trong danh sách nhục nhã này cũng có tên tổng thống Pol Pia, người đang cai trị Cameroon từ năm 1982 đến nay. Tin Paris, Giáo hội Tin Lành tại Pháp sẽ tổ chức cuộc tuần hành vì Chúa Giêsu tại thủ đô Paris vào thứ bảy tới. Ban tổ chức cho biết khoảng 25.000 tín hữu Tin Lành sẽ tham gia cuộc tuần hành từ Dorset Road đến Saint-Denis. Hàng chục chiếc xe và các ban hòa tấu cũng tham gia cuộc tuần hành để giúp các tín hữu cầu nguyện trước khi lắng nghe bài thuyết giảng tại chân tháp Eiffel. Nhân dịp này, ban tổ chức sẽ phân phát khoảng 5.000 quyển kinh thánh. Theo ban tổ chức, trên toàn nước Pháp có khoảng 460.000 tín hữu Tin Lành. Tất cả đều không phải là thành viên của Liên đoàn Tin Lành Pháp. Liên đoàn này chiếm khoảng 2/3 tổng số 1 triệu tín hữu Tin Lành. Ba nhóm chính là Baptist, Pentecostist và Thánh Linh. Ngoài Paris, tại các thành phố lớn khác như Bordeaux, Lille, Nantes và Strasbourg cũng sẽ có những cuộc tuần hành vào thứ bảy này. Theo ban tổ chức, các cuộc biểu dương này sẽ quy tụ hàng triệu tín hữu Kitô. Cuộc tuần hành đầu tiên vì Chúa Giêsu đã được tổ chức tại London, Anh Quốc năm 1987 và quy tụ khoảng 15.000 người. Tin Colombo. Chính phủ Sri Lanka và giáo phận Mana đoạt thỏa hiệp về việc tổ chức hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Madu. Sau cuộc nội chiến kéo dài trên 25 năm, nay người Công giáo Sri Lanka đã có thể trở lại đền thánh một cách an toàn. Ngoài các tín hữu Công giáo, nhiều Phật tử và tín đồ Hồi giáo cũng tham gia cuộc hành hương. Đền thánh Đức Mẹ Madu nằm ở miền bắc Sri Lanka, giữa khu vực có giao chiến giữa quân đội chính phủ và các phiến quân mãnh hổ Tamil. Trong những năm gần đây, vì các cuộc giao tranh, khách hành hương đã không thể đến đây. Trung tâm thánh mẫu đã nhiều lần bị tấn công. Tượng Đức Mẹ đã phải dời đến các nhà thờ khác trong những vùng an toàn hơn. Cuộc nội chiến kết thúc đã mang lại hy vọng cho các tín hữu Công giáo Sri Lanka, nhưng phải đợi cho đến ngày 18 tháng 6 vừa qua, sau khi đạt được thỏa ước với chính phủ, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka mới chính thức tuyên bố sẽ tổ chức cuộc hành hương toàn quốc vào ngày 15 tháng 8 tới đây. Một phái đoàn Công giáo do Đức cha Rajappu Joseph giám mục Mana, nơi có đền thánh Madu, đã gặp các viên chức chính phủ để được bảo đảm về những điều kiện cho phép tổ chức cuộc hành hương. Chính quyền cho biết sẽ bảo đảm an ninh và tạo điều kiện để khách hành hương có thể đến đền thánh. Theo thỏa hiệp, chính phủ sẽ cho tháo gỡ các trạm kiểm soát dọc theo con đường dẫn đến đền thánh, cũng như cho ngưng các biện pháp an ninh được đưa ra trong thời nội chiến. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những thách đố của giáo hội tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân năm linh mục và nhất là nhân kiến kiến thăm mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô của các đức giám mục Việt Nam, cha Nguyễn Hân Quân, 83 tuổi, thuộc giáo phận Hải Phòng, đã dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix một cuộc phỏng vấn. Qua đó ngài nói đến những thách đố mà giáo hội tại Việt Nam phải đương đầu. Chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn cuộc phỏng vấn. Được hỏi ngài đã sống như thế nào kể từ sau năm 1954, cha Quân cho biết như sau: tôi đã có thể chống chọi cho đến năm 1960. Vì tôi có quen biết ông Hồ Chí Minh. Sau đó, Đảng Cộng sản đã cho gài người vào các giáo xứ, và những người không giáo nào kháng cự đều bị bắt giữ. Chỉ riêng trong giáo phận Hải Phòng, có đến 2.000 người, gồm linh mục và giáo dân đã bị giam tù. Đến đầu chỉ còn lại 3 linh mục. Phải nói rằng hơn 1 triệu người đã đến Hải Phòng để di cư vào Nam, vì Hải Phòng là cứ địa duy nhất còn kháng cự. Tại đây, chúng tôi đã trải qua những cuộc bách hại khốc liệt. Năm 1960, tôi bị đưa về quản thúc tại một làng quê. Tình trạng này còn tệ hại hơn cả lao tù, bởi vì trong tù các linh mục còn chịu đựng được. Tôi đã hoàn toàn bị cô lập trong 28 năm, nhưng nhờ đó mà tôi đã đọc được toàn bộ Lenin và Marx. Người ta còn cho tôi giữ cuốn Nhật Tụng và quyển Kinh Thánh. Hằng đêm, tôi dâng thánh lễ dưới ánh đèn bạch lạc, và luôn luôn có 2 hoặc 3 tín hữu ở vùng lân cận lén lút đến tham dự. Năm 1988, nhờ có những thay đổi trong chính sách, tình trạng quản thúc của tôi chấm dứt. Thật ra những cán bộ mà đảng đưa đến quản lý các giáo xứ đều hiểu rằng họ đã thất bại. Trong 28 năm tù đầy, tôi đã không bao giờ cảm thấy hận thù đối với người Cộng sản. Khi được hỏi làm thế nào để có thể không thù hận người Cộng sản, cho Quân giải thích như sau. Tôi luôn cố gắng làm một linh mục thực sự của Chúa Kitô trước mặt kẻ thù. Những người canh giữ tôi đều đã trở thành bạn của tôi. Hiện nay một số vẫn tiếp tục đến thăm tôi. Trong vùng có đến cả 100 tín hữu gia nhập đảng Cộng sản. Ngày nay họ đã trở lại với đức tin và tham dự thánh lễ mỗi ngày Chủ nhật. Dịp phục sinh, Giáng sinh hay Tết, hàng chục người khác mang quà đến tặng tôi. Tôi nghĩ rằng các viên chức chính quyền địa phương đã hiểu rằng khi hợp tác với giáo hội, họ nhận lãnh được nhiều hơn là khi khủng bố giáo hội. Thật vậy, khắp nơi, các mối quan hệ giữa đảng và giáo hội đã trở nên thân tình hơn, ngoại trừ tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, là những nơi vẫn còn căng thẳng. Cha Quân đã từng là bạn học của Đức Cố Hồng Y Jean-Marie Lustiger, tổng giám mục Paris. Cha kể lại rằng cha và Đức Hồng Y Lustiger đã cùng theo học tại chủng viện Le Carme tại Paris. Tại đây, cha thụ phong linh mục hồi năm 1952. Năm 1989, cha trở lại Pháp và gặp lại người bạn học cũ. Năm 2006, một năm trước khi Đức Hồng Y Lustiger qua đời, cha cũng đã có dịp gặp lại ngài. Trong một lần gặp gỡ, cha đã hỏi Đức Hồng Y, làm thế nào trong vòng 25 năm, ngài đã làm cho giáo phận Paris đi lên như thế? Nhưng Đức Hồng Y trả lời rằng, giáo phận này nhưng đi xuống, chứ chưa đi lên. Và Đức Hồng Y cảnh cáo rằng, cho dầu giáo hội tại Việt Nam có vẻ phồn thịnh, giáo hội này cũng đang yếu dần. Ngài nói, trong vòng 30 năm nữa, Sài Gòn, Hà Nội và Hải Phòng cũng sẽ giống như Paris. Theo Đức Hồng Y Lustiger, không phải chủ nghĩa cộng sản làm cho đức tin Kitô biến mất, mà chính là chủ nghĩa tiêu thụ. Khi một dân tộc nghèo mở cửa ra cho nền văn minh khoái lạc và tiêu thụ, thì tinh thần đạo đức sẽ mất. Đức Hồng Y khuyên là đừng để cho giáo hội tại Việt Nam phải yếu dần. Cha Quân giải thích như sau. Dĩ nhiên, các giáo xứ của chúng tôi luôn đầy người, nhưng phần lớn các tín hữu đều trên 50 tuổi. Chúng tôi cũng có nhiều chuyển sinh. Nhưng từ vài năm nay, con số này ngày càng ít lại. Tại các giáo xứ ở thôn quê, các dịp lễ phục sinh hay Giáng sinh có rất kiệu cũng thu hút đến 3-4 người. Nhưng những hình thức giữ đạo nhà quê này không còn thu hút giới trẻ nữa. Cần phải giữ lại các thế hệ trẻ. Và để được như thế, chúng tôi không cần tiền bạc hay đất đai, mà là giáo dục và đào luyện đức tin. Từ ngoại quốc, người ta giúp chúng tôi tái thiết các nhà thờ. nhưng chính cái linh hồn Kitô của chúng tôi mới là điều cần được giúp đỡ để tái thiết. Theo cha Quân, để người Việt Nam không mất đức tin, trước hết cần phải cầu nguyện và giáo dục. Việc theo dẫn tin mừng phải thông qua con đường giáo dục. Trong 30 năm, vì các chủng viện bị đóng cửa, trình độ trí thức của hàng giáo sĩ và các tín hữu Kitô đã xuống thấp. Từ một chục năm nay, các đức tin mừng Việt Nam được đào luyện kỹ hơn vì các vị đã có thể đi du học. Về phần các linh mục, theo cha Quân, nói chung không được huấn luyện đầy đủ. Thế hệ linh mục trẻ cần có được một nền tảng vững chắc về triết lý và thần học. Phần lớn các đức chính mục Việt Nam đã hiểu được điều đó, cho nên đã cố gắng gửi các chủng sinh du học tại Paris, Roma hay Hoa Kỳ. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Quan điểm Công giáo về trách nhiệm của giáo hội trước các vấn đề xã hội của giám mục Nguyễn Văn Khảm. Tháng 6 năm 1989, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố tài liệu mang tựa đề Thời điểm cho đối thoại và chữa lành, một suy tư mục vụ về mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, trong đó các giám mục lên tiếng thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Năm 2002, khi Tổng thống Mỹ Bush quyết định tấn công Iraq, một trong những người tiên quyết tìm mọi cách ngăn cản cuộc chiến tranh là Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Đến nỗi vào giờ phút chót, Ngài vẫn cử một đặc sứ sang tận Washington, đích thân gặp Tổng thống Mỹ nhằm thuyết phục ông thay đổi quyết định tấn công Iraq. Nếu theo dõi các tuyên bố của Hội đồng Giám mục Công giáo tại nhiều quốc gia, sẽ thấy các ngài lên tiếng hầu hết các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị, như chạy đua vũ trang, hòa bình tại Trung Đông, mưu sinh và những vấn đề khác. Những sự kiện trên khiến nhiều người đặt vấn đề, tại sao giáo hội lại lên tiếng về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị? Sứ mạng của giáo hội lại chẳng phải là sứ mạng thiêng liêng sao? Khi can thiệp vào các vấn đề xã hội như thế, liệu giáo hội có thi hành đúng chức năng của mình không? Có gây tranh chấp với chính quyền dân sự không? Phải làm gì để giải quyết? Bài viết này không có tham vọng giải quyết mọi vấn đề, chỉ mong trình bày một vài gợi ý và định hướng căn bản, dĩ nhiên là từ quan điểm của giáo hội công giáo. Theo đó, bài viết này sẽ bàn đến một, mối tương quan giữa sứ mạng của giáo hội và các trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội, và hai, tương quan giữa giáo hội và chính quyền trong những vấn đề xã hội. Phần 1. Tương quan giữa sứ mạng loan báo tin mừng và trách nhiệm xã hội. sứ mạng chính yếu của giáo hội là loan báo tin mừng cho muôn dân, và sứ mạng này có mối liên hệ mật thiết với trách nhiệm xã hội về cả ba mặt. Đối tượng của việc loan báo tin mừng là muôn dân, là những con người cụ thể, cho nên phục vụ con người trở thành con đường quan trọng nhất và căn bản nhất của giáo hội. Con người mà giáo hội có trách nhiệm phục vụ, vừa là một nhân vị độc đáo, vừa là hữu thể mang tính xã hội. Một đằng, mỗi con người là một nhân vị độc đáo, không thể thay thế, và vì thế phải tôn trọng mỗi con người từ khi thụ thai cho đến lúc lìa đời, bất kể sang hèn, trí thức hay bình dân, khỏe mạnh hay đau yếu. Đằng khác, từ bản chất, con người là hữu thể xã hội, sống trong một mạng lưới phức tạp với vô số quan hệ xã hội, đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, và con người chỉ có thể sống và phát triển khả năng của mình trong mối liên hệ với người khác. Tất cả những gì diễn ra trong xã hội đều gây âm hưởng trên con người cũng như trên mọi mặt của đời sống. Ngược lại, chính con người là chủ thể và tác nhân của đời sống xã hội. Xã hội phát triển hay trì trệ đều do chính con người làm nên. Chính vì thế, để phục vụ con người cách hiệu quả, không thể không quan tâm đến chiều kích xã hội này. Cũng có nghĩa là phải quan tâm đến các vấn đề xã hội. Hơn thế nữa, các vấn đề chính trị và xã hội lại liên quan đến khía cạnh đạo đức là trách nhiệm đặc thù của giáo hội, chẳng hạn chiến tranh, tham nhũng, phá thai, gian dối. Nên giáo hội lại cần phải quan tâm nhằm làm cho đời sống con người trở nên nhân bản hơn. Xã hội và cùng với xã hội là chính trị, kinh tế, lao động, luật lệ và văn hóa. Tất cả đều hàm chứa trong nó những giá trị đạo đức, và vì thế không thể xa lạ với sứ mạng loan báo tin mừng. Kế đến, mục đích mà sứ mạng loan báo tin mừng hướng tới là dẫn đưa con người đến nước trời, vương quốc của Thiên Chúa như Công đồng Vaticano II khẳng định. Mục đích duy nhất của giáo hội là làm cho nước Chúa trị đến và toàn thể nhân loại được cứu rỗi. Mọi lợi ích mà dân Chúa trong hành trình tại thế có thể đem lại cho gia đình nhân loại đều xuất phát từ sự kiện này. Giáo hội là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, nghĩa là giáo hội tỏ bày đồng thời thực hiện mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Thế nhưng, nước trời mà giáo hội loan báo không chỉ là vương quốc thánh thiện và ân sủng trong thế giới mai sau, mà còn là vương quốc của công lý, yêu thương và hòa bình, nghĩa là những giá trị còn được xây đắp và vun trồng trong đời sống xã hội cụ thể, ở đây và lúc này. Đằng khác, giáo hội không loan báo tin mừng nước trời trong cõi thiêng liêng trừu tượng, mà là trong bối cảnh cụ thể của lịch sử và thế giới mà con người đang sống. Do đó, giáo hội không thể không quan tâm đến các vấn đề xã hội. Như thế, có mối liên hệ hữu cơ giữa sứ mạng loan báo tin mừng và trách nhiệm phục vụ sự thăng tiến con người. Thiết nghĩ ở đây cần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa tự nhiên và siêu nhiên. Theo quan điểm Công giáo, tự nhiên và siêu nhiên không phải là hai lĩnh vực tách biệt nhau, càng không phải là hai thực thể đối lập nhau, đúng hơn đó là hai lĩnh vực thấm nhập vào nhau. Vì thế, không nên hiểu siêu nhiên như một thực thể hay một địa điểm bắt đầu từ nơi mà tự nhiên kết thúc, nhưng phải hiểu siêu nhiên như sự nâng đỡ và lôi kéo tự nhiên lên một bình diện cao hơn. Hiểu như thế, không có gì trong thế giới tự nhiên, không có gì là của con người mà lại xa lạ hay bị loại trừ khỏi trật tự siêu nhiên của đức tin và ân sủng. Trái lại, tất cả đều có mặt trong trật tự này, đều được đảm nhận và nâng cao. Trung tâm của đức tin Kitô giáo là mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, và trong mầu nhiệm này, toàn bộ con người xét như hữu thể duy nhất xác hồn và là một hữu thể xã hội. chứ không phải là một linh hồn riêng hay một hữu thể khép kín trong cá tính riêng của mình đã được nâng lên một trật tự mới, trật tự siêu nhiên và ân sủng. Như thế, con người toàn diện và cả xã hội loài người đã được đưa vào trong diện cục cứu độ của tin mừng. Do đó, loan báo tin mừng không chỉ có nghĩa là phục vụ linh hồn mà bỏ quên thân xác, cũng không chỉ quan tâm đến ơn cứu độ cá nhân mà lãng quên những thực tại xã hội. Đúng hơn, sứ mạng loan báo tin mừng đòi hỏi giáo hội phải làm cho những giá trị của tin mừng thấm nhuần đời sống xã hội và phong phú hóa đời sống đó. Như thế, có sự phân biệt giữa hai lĩnh vực thiêng liêng và trần thế, nhưng đằng khác không có sự tách biệt, lại không có sự đối kháng giữa sứ mạng thiêng liêng của giáo hội và mối quan tâm của giáo hội về công lý và hòa bình. Bởi lẽ, siêu nhiên thấm nhập vào tự nhiên và nâng con người lên một bình diện mới. Trong khi theo đuổi mục đích cứu độ cá biệt của mình, giáo hội không chỉ truyền thông sự sống của Thiên Chúa cho con người, mà còn chiếu rọi ánh sáng của đời sống ấy cách nào đó trên toàn thế giới. Giáo hội làm công việc này trước hết bằng cách chữa trị và nâng cao phẩm giá của nhân vị, củng cố cơ cấu của xã hội nhân loại và làm cho hoạt động thường nhật của con người được thấm nhuần một định hướng và ý nghĩa sâu xa hơn. Ngoài ra, trọng tâm của tin mừng mà giáo hội có sứ mạng loan báo là tình yêu, vì Thiên Chúa là tình yêu. Bác ái là điều răn mới và là điều răn trung tâm của Kitô giáo. Nhưng làm sao có thể công bố điều răn đó mà lại không quan tâm đến tình trạng công lý và công bằng cho con người? Ở tự nó, tình yêu đã hàm chứa chiều kích xã hội, vì yêu thương là luôn hướng đến một tha thể ở ngoài mình. Chiều kích xã hội này càng mạnh mẽ và khẩn thiết hơn trong một thế giới mà tiến trình xã hội hóa đã vươn đến tầm cao. Bác ái không chỉ còn được nhìn trong tương quan giữa cá nhân với cá nhân, mà đòi hỏi phải quan tâm đến các vấn đề xã hội, vì những vấn đề này đụng chạm đến đời sống và hạnh phúc của những con người mà chúng ta yêu thương và phục vụ. Vì thế, phải nói rằng, chính điều răn yêu thương, chứ không phải động lực hay tham vọng nào khác, thúc đẩy người Kitô hữu dấn thân cho công lý và hòa bình, làm cho công bằng và bác ái lan tràn trong mọi dân tộc và giữa các dân tộc. Nói tóm lại, nhìn vào đối tượng, mục đích hay nội dung của sứ mạng loan báo tin mừng, ta đều thấy mối liên hệ mật thiết giữa việc loan báo tin mừng và việc thăng tiến con người đến nỗi Thượng Hội đồng các giám mục thuộc thế giới thứ ba tuyên bố. Hành động của giáo hội nhằm xây dựng công lý và tham gia vào việc biến đổi thế giới nên tốt hơn là một chiều kích cấu thành trong sứ mạng của giáo hội nhằm cứu rỗi nhân loại và giải thoát họ ra khỏi mọi tình trạng áp bức. Thực ra, đây không phải là điều gì mới mẻ, nhưng là đòi hỏi cắm rễ sâu trong truyền thống lâu đời của Kitô giáo. Kinh Thánh Cựu Ước còn ghi lại những chỉ dẫn cụ thể về năm Sa-bát, nhất là năm Toàn Xá, năm Thánh. Năm Thánh là năm thuộc về Chúa là Đấng Thánh, năm tôn vinh Thiên Chúa là Chủ của vũ trụ, thế giới và con người, đồng thời là năm tái lập sự công bình trên trái đất và là năm giải thoát cho cả đất đai. Trong năm Toàn Xá, mọi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Không ai trong các ngươi được gây thiệt hại cho đồng bào mình, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa, vì ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Trong năm đó, các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa, đó sẽ là một năm đất nghỉ. Như thế, từ rất lâu, những chỉ dẫn về năm thánh đã phản ánh ý thức cao độ về công bằng xã hội và cả việc bảo vệ môi sinh là những vấn đề mà thế giới hôm nay càng ngày càng ý thức hơn. Cũng trong truyền thống đó, các tiên tri là những người hết sức nhạy bén trước nỗi đau của con người, do đó cũng nhạy bén trước những bất công xã hội. Tiếng nói của các ngài vừa là tiếng nói thay cho cơn hấp hối câm lặng của người nghèo, vừa vọng lại cơn giận của Thiên Chúa. Hãy thử đọc lại một trong nhiều bài giảng của các tiên tri để cảm nhận sự nhạy bén này. Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo trong xứ. Các ngươi thầm nghĩ, bao giờ ngày mùng một qua đi cho ta còn bán lúa? Bao giờ mới hết ngày Sa-bát để ta bày thóc ra? Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bằng, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ. Cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán. Đức Chúa đã lấy thánh danh là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề. Ta sẽ không bao giờ quên hành vi nào của chúng. Há chẳng phải vì vậy mà đất rung chuyển và toàn thể dân cư lâm cảnh tan tóc đó sao? Cũng trong truyền thống đó, Đức Giê-xu bắt đầu sứ vụ loan báo của người với chương trình hành động là loan báo tin mừng cho người nghèo, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa. Như thế, sẽ chẳng có gì khác lạ nếu giáo hội ngày nay lên tiếng về các vấn đề xã hội với ước mong góp phần làm cho cuộc sống con người trở thành nhân bản hơn. Giáo hội chỉ đặt mình trong dòng chảy tự nhiên của truyền thống Kitô giáo và là đòi hỏi nội tại trong chính sứ mạng loan báo tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Giáo trá và gian lận là quyền của người dân. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Xin thưa quý vị, các bạn thân mến, cả thế giới ngạc nhiên và thương cảm khi nhìn thấy video chiếu cảnh cô gái trẻ tên là Neda ngã gục trên đường phố Iran. Trái tim chảy máu, máu chảy ra miệng, ra mặt, tràn xuống người và động thành vũng trên đường phố. Neda trong tiếng Iran có nghĩa là lời kêu gọi. Cái chết của cô gái quả thật đã trở thành lời hiệu triệu cho toàn dân Iran. Những thanh niên Iran, những cô gái trẻ Iran tiếp tục xuống đường, lấy sinh mạng đổi lấy công lý và dân chủ cũng như dân quyền cho dân tộc Iran. Không chỉ có Neda mà ngày nay trên đường phố Tehran chúng ta thấy rất nhiều cô gái trẻ che mặt, mặc áo màu đen xuống đường bất chấp đàn áp, bất chấp bị đánh đập. Họ trở thành một lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh gay go này với các lực lượng đầy bạo lực của chính quyền. Một cô gái 19 tuổi nói với đài truyền hình CNN của Hoa Kỳ rằng, khi họ đánh đập tôi nói, hãy đánh đi, tôi đã bị đánh nhiều lần rồi, và thêm một lần nữa chẳng hề chi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ, hỗ trợ những chị em, những anh em của tôi mà thôi. Giữa một thế giới tranh chấp và hỗn loạn, người ta thấy xuất hiện một thế hệ phụ nữ mới trên đường phố. Họ đứng ở trọng tâm của cuộc tranh đấu để đối đầu với chính quyền bạo lực. Họ ăn mặc truyền thống với khăn quấn cổ, khăn choàng đầu. Một số đang vụn đá làm vũ khí để đấu tranh lại với chính quyền. Và một video còn cho thấy cảnh một phụ nữ xuống đường đấu tranh là che chở cho một binh sĩ của chính phủ đang ra tay đàn áp, khi binh sĩ này bị thương và ngã xuống. Trái tim của những phụ nữ đấu tranh của Iran đầy lòng nhân ái của người chị, người em và người mẹ. Tại trường đại học Shiraz, cảnh sát bạo động dùng dùi cui đánh những người phụ nữ đang mặc áo thụng màu đen, khiến một người đàn ông phải thét lớn, quần khốn nạn không được đánh đập họ. Khi các lực lượng an ninh của chính quyền tấn công và ra tay đánh đập, một phụ nữ đấu tranh đã nhìn thẳng vào mặt các người lính đàn áp và hỏi, tại sao các anh lại giết anh trai của các anh? Cô gái trẻ mới 19 tuổi này còn trả lời với đài CNN, chúng tôi đều nói với họ, nếu bạn là người Iran, bạn không nên đàn áp chính đồng bào của các bạn. Những người phụ nữ bất khuất này chính là linh hồn mới của cuộc tranh đấu tại Iran. Họ trở thành biểu tượng của cuộc tranh đấu, nhất là từ khi cô gái trẻ Nida bị bắn ngã gục và chết trên đường phố, khiến cả một thế giới thương cảm và rung động. Karen Satchapur, một giáo sư trợ giảng của Viện Carnegie Endowment for International Peace tại Hoa Kỳ, đã nhận xét rằng chính hình ảnh của Nida và những phụ nữ bất khuất đấu tranh trên đường phố đã tạo ra nét biểu tượng của cuộc đấu tranh lần này, khác với cuộc cách mạng vào năm 1979. Lúc ấy, người ta chỉ thấy những người đàn ông đầy râu ria mà thôi. Lần này là cuộc cách mạng của phụ nữ trẻ bất khuất. Họ là lực lượng tiên phong của Iran ngày nay. Giám đốc của Viện Nghiên cứu Iran là Abbas Milani, thuộc Đại học Stanford, Hoa Kỳ, cũng đồng ý rằng Nida trở thành biểu tượng cho tất cả phụ nữ Iran có dính líu vào cuộc đấu tranh lần này. Ngay cả con gái của cựu tổng thống Iran là Ali Akbar Hashemi Rafsanjani cũng đã bị bắt khi xuống đường đấu tranh và được trả tự do ngay sau đó. Cuộc tranh đấu nhiều lúc cũng rất bi hài. Một hành động thách thức khác diễn ra ngay trên đường phố, khi một phụ nữ tuổi đôi mươi đã khoe cơ thể của mình, mái tóc của mình trên đường phố Iran. Điều này đối với phương Tây không lạ, nhưng đối với Iran, phụ nữ theo truyền thống phải che người che tóc ở nơi công cộng. Trên đường phố Tehran, nhiều phụ nữ xuống đường hơn cả giới đàn ông. Một phụ nữ nói, cho đến ngày nay, phụ nữ không có cơ hội tự bộc lộ cho chính mình để nói rằng chúng ta là quan trọng trong tương lai của chúng ta. Nhưng đến giờ phút này, họ có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai của chúng ta. Thật là cơ hội tốt cho chúng ta. Liệu người phụ nữ ấy có lạc quan lắm không? Cô ta trả lời, tôi tuyệt đối lạc quan, bởi vì lịch sử đã dạy tôi rằng tất cả các cuộc cách mạng đều bắt đầu như thế. Mỗi cuộc cách mạng đều có bạo lực và một số người chết, nhưng không có gì tồn tại giống như thế này mãi mãi. phụ nữ Iran đang làm cách mạng. Bây giờ không còn là chuyện gian lận của bầu cử, mà là chuyện của người phụ nữ Iran xuống đường cho tương lai Iran và cho cả chính mình. Thật ra, người phụ nữ Iran ngày nay xuống đường không chỉ để nói lên vai trò và chỗ đứng của họ trong xã hội. Họ muốn bày tỏ một trong những quyền cơ bản nhất của người dân là quyền được bày tỏ tiếng nói và quan điểm của mình, nhất là khi đứng trước hành động gian lận và dối trá của chính quyền. Hôm Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua, khi lên tiếng kêu gọi những người ủng hộ ông tiếp tục biểu tình phản đối cuộc bầu cử gian lận, ông Hossein Mousavi cũng đã gửi đến các lực lượng bảo vệ an ninh một thông điệp nói rằng chống dối trá và gian lận là quyền của người dân. Tại những nước có dân chủ thật sự, đây là một trong những quyền luôn được tôn trọng. Nếu chính phủ Hoa Kỳ và Liên Âu có lên tiếng phản đối các cuộc đàn áp biểu tình tại Iran là bởi tại các nước này, quyền được phát biểu ý kiến, quyền được biểu tình trong ôn hòa là một trong những quyền cơ bản của người dân. Biểu tình vốn là một quyền được bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền khẳng định trong điều 19. Theo đó, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và phát biểu. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được Liên Hợp Quốc thông qua năm 1966 cũng dựa trên tuyên ngôn quốc tế nhân quyền để khẳng định quyền tự do ngôn luận và phát biểu của người dân. Và dĩ nhiên, khi nói đến quyền tự do thành lập và tham gia các hiệp hội, cũng như quyền của người dân được tham gia vào việc điều hành đất nước, giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo cũng chỉ khẳng định một trong những quyền cơ bản là quyền tự do ngôn luận và phát biểu của con người mà thôi. Nếu Đức Hồng Y Tổng Mục Sài Gòn có kêu gọi người Công giáo tham gia bày tỏ ý kiến trong những vấn đề của đất nước, là cũng chỉ để nhắc nhở họ về quyền tự do cơ bản ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Cô Thủy Lan bị mồ côi cha từ thuở thơ ấu. Nhờ sự tận tụy làm việc của người mẹ hiền trong nghề giáo viên tiểu học, cô đã học xong cấp 1, cấp 2 và cấp 3 với thành quả tốt đẹp. Kế đó, cô đã tốt nghiệp ngành thư ký và được thâu nhận vào một công ty xuất nhập khẩu. Từ ngày đó, mỗi buổi sáng hai mẹ con cùng ra khỏi nhà một lúc, mỗi người đi tới công việc của mình, và chiều đến lại trở về cùng một giờ như nhau. Sau một tháng làm việc tại công ty mới, chiều ngày lãnh lương, cô Thủy Lan trở về nhà sớm hơn thường lệ và sung sướng ngồi chờ đợi mẹ về, vì cô muốn dành cho mẹ một sự ngạc nhiên vui mừng lớn. Cô đặt những tờ giấy bạc 100 đô trên bàn, tất cả là 16 tờ. Cô mỉm cười nhìn những tờ giấy bạc đó và bắt đầu tưởng tượng đến niềm vui mừng sẽ rạng rỡ trên gương mặt mệt mỏi của mẹ. Chắc chắn là mẹ cô sẽ cảm thấy hãnh diện vì con gái của bà. Đó là kết quả của 25 ngày chăm chỉ làm việc. cô thầm ôn lại trong tâm trí tất cả những lá thư, những tờ giấy cô đã lọc cọc gõ trên máy đánh chữ, cũng như những hồ sơ cô đã cẩn thận thu xếp lại. Đang lúc cô Thủy Lan sung sướng nhìn những tờ giấy bạc trên bàn và tưởng nghĩ lại những công việc đã làm, thì cô bỗng giật mình khi cánh cửa hé mở và mẹ cô bước vào nhà. Thủy Lan vội đứng dậy chạy lại gần ôm lấy mẹ và sung sướng nói: "Mẹ ơi, mẹ xem kìa, đây là số tiền lương đầu tiên của con. 16 tờ 100 đồng đó mẹ ạ. Mẹ nghĩ có lớn không mẹ?" Rồi cô đứng chờ xem phản ứng của mẹ thế nào. Tiếc thay, phản ứng của bà không phải là phản ứng mà cô vẫn mơ tưởng và mong đợi. Bà giơ tay cởi khăn trùm đầu, ngồi xuống trên ghế bên cạnh bàn. Mở sách tay rút ra số tiền lương hàng tháng bà cũng vừa mới nhận ở trường. Bà buồn rầu đặt số tiền lương của bà trên bàn, rồi gục đầu trong hai bàn tay và nức nở khóc. Từ 18 năm qua, bà đã tận tụy dạy học trong một trường công. Thế mà hôm nay bà cũng chỉ nhận được 8 tờ giấy bạc 100 đồng. Chẳng bao lâu nữa, bà sẽ phải nghỉ dạy học vì bà đã đến tuổi về hưu rồi. Thế mà tiền lương cuối cùng và cao nhất của bà cũng chỉ bằng phân nửa số tiền lương đầu tiên của con gái bà. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường nghe nói, tiền bạc quả là con dao hai lưỡi. Tiền bạc là đầy tớ tốt cho ai biết khôn ngoan sử dụng nó, nhưng lại là ông chủ ác nghiệt cho ai dại dột làm đầy tớ của nó. Đứng trước tiền bạc là như đứng trước ngã ba đường, và mỗi người có thể có những thái độ khác nhau. Tiền bạc có thể là dụng cụ tốt để siết chặt tình liên đới, để biểu lộ tình tương thân tương ái. Tuy nhiên, tiền bạc thay vì giúp củng cố hạnh phúc, lại có thể đưa đến bao thảm cảnh bất hạnh. Tiền bạc là quà tặng, là kết quả của mồ hôi nước mắt và lao công vất vả của con người, là biểu hiện tình thương vị tha của cha mẹ đối với con cái, để mưu cầu hạnh phúc và chuẩn bị cho con cái một tương lai tốt đẹp hơn. Cũng như những món quà tặng khác, tiền bạc có thể được đánh giá với cái nhìn nông cạn trục lợi nếu chỉ dừng lại ở con số lượng, hoặc với cái nhìn sâu xa hơn căn cứ trên phẩm chất tinh thần của nó. Đó cũng chính là lý do đưa đến những sự hiểu lầm ngay cả giữa những người thân thương trong gia đình, làm sứt mẻ mối tình thân hữu. Cũng vì đồng tiền mà biết bao gia đình bị tan vỡ, tình huynh đệ bị tổn thương vì những sự ganh tị, cạnh tranh đưa đến những tranh chấp bất công. Tiền bạc là món quà tặng, nếu biết đón nhận với cái nhìn lạc quan và tâm hồn cởi mở khiêm tốn. Nhưng tiền bạc cũng có thể trở nên như một lời của trách nếu được nhìn với cặp mắt bi quan và mặc cảm tự ti. Bản chất của tiền bạc là tốt, nhưng lòng tham tiền bạc có thể làm mù quáng trí khôn và khả năng phán đoán, để rồi nhường chỗ cho các đam mê và dục vọng thống trị, chẳng hạn như tính kiêu căng, lòng ích kỷ, ghen tương, thù hận. Nhiều khi cũng chỉ vì một chút tiền bạc mà người ta không còn biết nhìn nhận cái hay cái tốt với người khác một cách khách quan, để thông cảm, để chung vui và cộng tác với nhau nữa. Vì thế, họ đóng kín cửa lòng, nhìn sự việc qua lăng kính thiển cận của cái tôi ích kỷ, để rồi gặm nhắm nỗi cay đắng của cảnh than thân trách phận. Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ nội tâm, vào bậc thang giá trị và màu kiếm trên đôi mắt của mỗi người. Quý vị và các bạn thân mến, lựa chọn một thái độ sống tích cực với tinh thần lạc quan, bất chấp cảnh đói nghèo túng cực hay giàu sang và những nghịch cảnh của cuộc sống, không chỉ là một hành động dũng cảm, mà còn thể hiện sức mạnh của niềm tin và ý chí. Một thái độ sống như thế có thể giúp chúng ta có đủ nghị lực và quyết tâm để thực hiện bất cứ điều tốt đẹp nào. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, không ai có thể là người thành công tuyệt đối và cũng không ai là kẻ thất bại hoàn toàn. Cuộc sống mỗi người có thể trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi, phần lớn đều phụ thuộc vào việc lựa chọn cho mình một thái độ sống thích hợp, và biết đặt giá trị sự sống lên trên tiền bạc, danh vọng, chức quyền. Để được như thế, trước hết, mỗi người cần phải học cách thanh lọc tinh thần mình, cần tập khắc phục những cảm xúc tiêu cực như giận hờn, oán ghét, thương thân tách phận, tủi hổ, mặc cảm tội lỗi, vân vân. Bởi vì chính những cảm xúc ấy đã tạo ra nguồn năng lực xấu trong cơ thể mình. Đồng thời cũng cần học cách tận dụng năng lực của tư tưởng một cách có hiệu quả để cải thiện cuộc sống mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy các môn đệ Chúa xưa rằng: cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu, xem quả thì biết cây. Chúa biết rõ chúng con yếu hèn dễ sa ngã, và thay đổi não trạng với những thói quen xấu thật khó khăn biết bao. Xin Chúa giúp chúng con biết rộng mở tâm hồn đón nhận lời Chúa, như những hạt giống tốt gieo vào lòng đất là cuộc sống chúng con. Bởi vì khi hạt giống tư tưởng phát triển lành mạnh tươi tốt, thì hành động của chúng con cũng sẽ mang lại hoa trái tốt đẹp và lợi ích thiết thực. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.